tự nơi ở trên tâm địa của mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài thì chiếu sáu cửa thanh tịnh, hay phá sáu cái cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc, tức là liền trời địa ngục vân vân các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng có khác với cõi Tây Phương, không có tạo, không có chịu tu như thế này thì làm sao mà đến được cõi kia. Đại chúng nghe nói rồi đều rõ ràng thấy được tự tánh, phải đều lễ bái, đều tán thán lành thay. Thưa rằng khắp nguyện pháp giới chúng sinh nghe đó một lúc hay là một thời liền ngộ hiểu tổ bảo này thiện chú thích, nếu muốn tu hành ở tại gia cũng được, không có cần ở chùa, người ở tại gia mà hy hành như người ở phương đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu thì cũng như người ở phương tây mà tâm ác. Chữ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây Phương đó. Bây giờ tổ mới dạy cái Tây Phương thì tôi giải cho quý vị thấy, phần người chúng ta tu hành hiện giờ đều niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Thì như vậy cho nên ở đây ông Thích Sử ổng cũng nghi, ổng đem cái điều này ra hỏi tổ, hỏi như hiện giờ người tu mà niệm Phật cầu giảng sanh về cõi Cực Lạc như vậy cái việc đó là thế nào. Tổ mới giải thích chia ra từng đoạn từng phần. Phần đầu là tổ nói rằng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương đó là vì cái người hạ căn. Tại sao vậy? Bởi vì nói Tây Phương cách mình 10 muôn ức cõi thì như vậy nói xa là vì cái kẻ hạ căn mà nói, còn nếu nói gần á thì vì ai mà nói, tức là vì cái thượng trí. Mà nói gần là sao? Nếu tâm mình tịnh thì cõi Phật tịnh hả? Đó, nếu tâm mình thanh tịnh thì liền thấy cõi Phật thanh tịnh. Thì cõi Phật thanh tịnh đó ở đâu? Ở ngay tâm thanh tịnh của mình. Thì như vậy tâm mình thanh tịnh thì ngay đây là tịnh độ. Như vậy gần hay sao? Gần, thì gần đó là vì người thượng trí. Thành người thượng trí thì niệm Phật để tâm mình tịnh, tâm mình tịnh liền thấy cõi Phật tịnh, thì ngay ở đây là cõi tịnh độ. Còn người mê hay là người hạ căn thì niệm Phật cầu sanh về xa tiếng ù bên kia, thấy không? Thì đó là vì yếu cho nên phải tâm vào một cái cõi xa xăm để mà tưởng niệm để được sanh về đó. Thì hai con niệm khác nhau gần và xa. Xa là vì kẻ thấp mà gần là vì người cao, phải không? Như vậy thì người mê niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, người ngộ thì niệm Phật để tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh tức là cõi Phật tịnh. Thì như vậy hai bên nó khác nhau ở chỗ đó. Thì như vậy thì đối với tổ nói rằng 10 muôn 8 ngàn, tức là đây qua bên cõi Cực Lạc cách 10 muôn 8 ngàn, đây là tổ nói. Thì 10 muôn 8 ngàn đó thì tổ nói 10 là 10 muôn là chỉ cho thập thiện, thập ác, hay là mình hành thập thiện. Nếu mình hành thập thiện thì đã qua được 10 muôn. Còn 8 ngàn là do mình tu bát chánh đạo hay là 8 cái chánh, thì đó là mình qua được 10 muôn 8 ngàn đến được cõi Cực Lạc. Thì như vậy cõi Cực Lạc là do mình hành thiện, do mình thấy đúng, chứ không phải là do mình bay qua bảy. Như vậy là cái quan niệm của tổ, tổ chỉ cho mình thấy. Cho nên khi nói chỗ đó thì tổ liền đưa ra một cái vấn đề này. Tổ nói rằng như chúng ta bây giờ ở bên cõi Ta Bà này, mình mê lầm tạo tội, thì tạo tội cho mình muốn sanh ở đâu? Muốn sanh về Tây Phương. Bây giờ mình tạo tội nó cõi này khổ tôi không được, ráng niệm Phật để về Tây Phương để mà hết tội hết lỗi. Cho nên nói người mê hay là người tạo tội ở cõi phương Đông niệm Phật để cầu về phương Tây cho hết tội, thì người phương Tây lỡ tạo tội rồi niệm Phật cầu sanh đâu? Chẳng lẽ cầu sanh trở về phương Đông? Bây giờ thì như vậy cái gốc là cái gốc tội chứ không phải cái gốc ở chỗ cầu sanh, phải không? Nếu mình ở phương Đông mà hết tội thì phương Đông là cực lạc rồi, còn mình ở phương Đông tạo tội cầu chạy về bển, mang tội về bển rồi cũng còn tham còn sân còn si, còn tội tức là còn tham sân si, rồi ra bển cõi cực lạc cái bị tham sân si của mình cái sao, rồi nó cũng trở thành ra ô uế trở lại. Từ giờ mình ví dụ nói một cách dễ hiểu, ví dụ như trên núi này dưới Phật tử lâu lâu lên thì thấy là cái cảnh núi nó thanh tịnh, mình ở cái thành phố ồn náo mình chán, nó chà mong được lên núi cho thanh tịnh. Nhưng mà giờ tất cả những người hay rầy hay rào kéo lên núi tịnh tâm rồi thì sao? Thì núi này nó cũng ồn như dưới chợ rồi, phải không? Nó có gì thanh tịnh nữa đâu. Thì như vậy chỉ khi nào cái cảnh thanh tịnh là do người thanh tịnh, chứ là người không thanh tịnh cầu tìm cảnh thanh tịnh làm sao có, phải không? Thì như vậy cốt ở mình chứ không phải ở cảnh. Nhưng chúng ta bây giờ vì yếu đuối rồi chứ ỷ lại, nghe niệm Phật về bên kia thì dễ tu, cứ nghĩ như vậy thôi. Rồi tội nghiệp thì không trừ, mà cứ niệm mà có nhiều người thì hung dữ, vẫn là hung dữ, mà tối thì nắm theo chuỗi niệm cho được 10 chuỗi để được sanh về cõi kia mà không biết được hay không. Nếu nói thẳng là nghe thì quý vị tụng kinh Di Đà có nhớ câu nào nói về chuyện đó hay không? Trong đó có câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, không phải có thể, không có thể lấy một chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi kia. Một chút ít phước đức nhân duyên không thể sanh về cõi kia được, thì như vậy phải phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ mới được sanh về cõi kia, phải không? Thì muốn được như vậy thì ngay đây phải lành kìa, phải thuần thiện kìa thì mới được sanh về cõi kia. Ở đây không chịu lành mà mong sanh về cõi kia sao sanh cho được đó. Cho nên với tổ thì tổ nói thẳng chúng ta phải tịnh tâm mình đã, phải không? Tịnh tâm mình thì cõi này nó cũng là tịnh độ rồi, còn nguyện sanh cõi kia mà tâm không tịnh làm sao sanh được. Cho nên ngài mới đặt cái giả sử người phương Đông tâm không tịnh rồi mong sanh về phương Tây, rồi người phương Tây tâm rủi không tịnh rồi mong sanh gì đâu thì rốt cuộc là hết chỗ chạy, phải không? Cho nên hiểu rồi thì chúng ta tịnh tâm mình đó là cái gốc. Không chịu tịnh tâm mà cứ cầu sanh hoài thì cái điều đó khó mà được. Đó là cái chỗ ngài giải thích cho mình thấy rõ. Ngài mới nói rõ là cái người phàm ngu không có nhận được cái tự tánh của mình, rồi ngay ở trong thân mình đã có sẵn tịnh độ mà không biết đó, cứ cầu tịnh độ ngoài. Còn cái người mà ngộ được tự tánh của mình rồi thì thấy tự tánh mình là tịnh độ. Thì quý vị khi nào mà được chừng 5 phút thôi, 5 phút mà tâm mình nó không có một cái niệm thương ghét buồn giận gì hết trơn, thì lúc đó mình thấy đây tịnh không đó. Còn bây giờ mình nếu mà cứ buồn giận thương ghét thì đi đâu cũng không tịnh hết trơn, phải không? Nghe toàn ơn cái lòng buồn giận thương ghét thì tới chỗ nào cũng thấy toàn là bực bội. Thì như vậy cái chủ yếu là tịnh tâm, ngay nơi tâm mình, tự tánh mình đã là thanh tịnh, chỉ cần sống với nó đó là tịnh độ. Tức là chủ yếu của tổ nói tự tâm mình là tịnh độ, chứ đừng có cầu nơi khác. Mà chính tâm mình tịnh rồi thì tự nhiên thấy cõi nó tịnh, còn nếu tâm mình không tịnh thì cái cõi nó cũng không tịnh. Đó là cái chuyện thường. Cho nên cái người biết tu thì phải hướng về tâm mà tu, còn người không biết tu cứ chạy ra ngoài cầu, thành ra cái cầu ở bên ngoài rốt cuộc rồi cũng không đi tới đâu. Bởi vì cầu bên ngoài làm sao mà có được lẽ thực, phải không? Giống như người học trò biết khôn thì ráng học bài thuộc thi đậu, còn người học trò làm biếng thì dành thư chạy kiếm với ông giáo nên nghĩ người kia kia nọ để mà giúp. Thì như vậy có bảo đảm hay không? Cái bảo đảm là tự mình phải đủ khả năng, thì cái đó là cái bảo đảm. Thì mình không chịu lo cho mình mà lại cứ cầu cạnh thì chuyện đó khó mà bảo đảm được. nếu người ta có thiện chí giúp mình thì ít ra mình cũng tương đương kìa, phải giúp mình nổi, phải không? Còn mình vốn mà muốn đậu thì làm sao đậu được, tu thì không chịu tu mà cứ cầu về cực lạc, chờ Phật giúp, phải không? Rồi Phật làm sao mà giúp, giúp về bãi mà làm nhơ cõi Phật làm sao, phải không? Vì vậy cho nên phải hiểu rõ, chính tu đây là một cái người phàm phu mà mới tu. Mà bây giờ giả sử như có người nào mà hung dữ quá vô kinh tôi cho không? Tuy nhiên là người tu thì phải độ người ta, phải giúp người ta. Nhưng mà có người hung dữ nổi tiếng là vô kinh cạo đầu kinh tôi liền e dè, thấy không? E dè sợ vô là làm ồn chúng, chúng tôi không được nữa. Từ đó là mình lấy cái thí nghiệm hiện tại, mình còn phải dè dặt thái. Còn hướng nữa cõi Phật là cõi thanh tịnh mà đem những người ô uế thì bản làm sao? Thấy không? Làm rối loạn người ta rồi, rồi người ta rơi dữ không? Cho nên hiểu rồi thì phải biết cái cốt là ở tâm mình. Vì vậy cho nên ở đây tổ mới bàn với công hội chúng. Phải chứ giờ mấy người muốn thấy cõi cực lạc hay không? Thì khi phải muốn thấy cõi cực lạc xong thì chúng đều quan minh, chúng con muốn thấy. Ở đây là thấy được cõi cực lạc thì xuống chứa nước máy, cần gì phải cầu sanh cái bản. Tưởng đâu tổ cái thần thông tổ hiện, thương cõi cực lạc liền, nhưng mà không ngờ tổ mới dạy. Tổ mới dạy muốn thấy cõi cực lạc á, thì phải ngay nơi tâm mình thanh tịnh. Đó, tâm mình thanh tịnh rồi ngài biểu trì những cái gì? Nói là núi tư duy là do chấp ngã, đó. Bởi chấp ngã là núi tư duy, bởi do cái tâm ác độc đó là biển cả, rồi phiền não đó là sống mời vân vân. Bây giờ những cái nó dẹp hết rồi thì tất nhiên cõi cực lạc hiện tiền. Nó dẹp hết những cái đó thì cõi cực lạc hiện tiền, hiện tiền phải cầu đi đâu hết. À, bây giờ nếu ai biết hướng về như vậy mà tu á thì ngay nơi đây đều là cực lạc chứ không có đi đâu hết. Vì vậy cho nên nói là dẹp tham sanh thì địa ngục mất, hết ngu si thì xuất sanh nó không còn đó. Rồi còn nếu mà dẹp phiền não thì sống ngoài lặng, dẹp cái ác độc thì tự nhiên biển nó khô, dứt ngô ngã thì núi tư duy nhào. Tất cả những cái đó do mình dẹp hết những cái xấu mình, những cái xấu hết rồi thì cực lạc hiện tiền, khỏi cần chạy đâu cũng cực lạc. Nhưng mà thế gian có chịu dẹp ở đâu, thấy không? Không chịu dẹp mà đòi vừa cực lạc mới là quan chứ. Nếu là đòi thì cứ đòi, mà dẹp không chịu dẹp. Quý vị tu cũng hơi khá khá rồi đó mà có dẹp hết chưa? Đó, vì những cái đó nhiều khi người ta nói trái lỗ tai cứ nổi giận lên, giận lên cho ai thì mình phải tánh tôi như vậy đó. Tánh mình nó giận sao? Tánh mình nó giận thì nếu tánh mình nó giận chắc mình đã bị ngục hoài sao? Thấy không? Cái giận chẳng qua là cái thói quen, mình tập lâu nó quen. Rồi giờ biết nó là cái xấu rồi bỏ, biết nó hết, chứ đừng đổ thừa tấm. Mà đa số cứ đổ thừa, nổi giận người ta phê bình, người tấm cứ vậy đó. Đó là cái chấp nhận mình ở địa ngục, chứ không phải chấp nhận mình về cực lạc, phải không? Đó, hiểu như vậy thì quý vị từ từ biết cái sự tu của mình là cốt làm sao tịnh được tâm mình. Mà tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên cõi nước thanh tịnh, dù quăng ở đâu cũng là thanh tịnh hết. Còn nếu tâm mình nhớt nhớ thấu xa thì dù cho Phật có thương mấy cũng không thể nào mà đem gì mình ở cõi tịnh được. Bởi vì cái nào đó, nó cũng canh chính với nhau mà, phải không? Ví dụ bây giờ ở trường học, bây giờ giả sử có nghề lương thiện tốt mấy đi nữa mà có một đứa học trò mới bắt đầu vô học lớp 1 mà nó bây giờ muốn cho nó lên đại học thì được không?